Hôm nay là ngày 27 đây, tháng 8 năm 2022. Rồi tổng cộng là 40 bạn đọc. Tuần này chúng ta học bài chân hành. Chân hành thanh tịnh chung đường lối, sửa chữa thành tâm tự giải tội. Xây dựng niềm tin giữ một lòng, quy nguyên chân giác chẳng sang tội. Lương Sĩ Hằng, cách đây 2 tháng chúng ta cũng có học một bài cũng có tựa là chơn hành, không biết các bạn còn nhớ gì không?
Rồi cô Dung sẽ đóng góp, mình học rồi thì mình nói lại để mình cùng cùng nhớ lại thêm bảo ha. Thì hai chữ chân hành á, thì mình do định nghĩa rồi là chân đó là thật, là chánh pháp, là chân chánh. Còn hành á, thì cái nghĩa thức là thầy hành là đi, thứ hai nữa là thực hành.
Rồi bây giờ chân hành á, kỳ rồi mình học nó có nhiều cái ý nghĩa lắm á. Nó có hai 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 tầng lớp, một cái tầng cao tầng thấp. Bây giờ mình nói tầng thấp trước đi. Chân hành là gì?
À, theo tôi nghĩ là chân hành nó từng thấp đó, là trước nhất đó là mình nhận được cái pháp đó, những cái pháp thì mình phải hành đứng
Đúng rồi đó, một cái.
đắn. Thứ hai là mình phải hành cái người hành phải thật tâm, thật
Đúng
tâm
rồi.
tu thiền chứ không phải tu chơi tu tà tà đó. Mình phải quay bên trong mà mình phải tu thật tình. Rồi chị thứ tiếp theo á, là cái 10 điều tâm đạo của Đức Thầy là cái kim chỉ nam để cho người tu, người chân hành là phải nhớ 10 điều tâm niệm đạo của Đức Thầy. Nó là kim chỉ nam để cho mình trên đường mình hành pháp á. Thì ngoài ra tiếp theo á, là cái người chân hành á, là phải luôn luôn phải biết niệm Phật để lui về thanh tịnh. Phải có cái thời khóa biểu để mình hàng ngày mình phải có giờ giấc và mình phải niệm Phật để cho lục căn lục trần mình đó là nó phải luôn niệm với mình để cho mình đỡ hướng ngoại. À, tiếp tục thì vừa rồi thì mình cũng có là cái khi mà người mà chân hành phải biết kiên trì, kiên trì phải vượt qua những khó khăn trở ngại trên cái bước đường mà tu học của mình ở thế gian này. Thì nhiều cái động loạn kích động thì mình phải kiên trì để vượt qua để mình đi tiếp cái con đường tu đạo. Rồi tiếp theo là ngoài ra mình phải có cái cái thức chân hành này giúp cho mình nó là khứ trược lưu thanh, rồi giáo dục cái thiết cho lục căn lục trần nó hiểu được, nó hiểu được con đường tu. Chứ không thôi lục căn lục trần ở trong nó phá nó quậy thì mình cũng không thể nào mà tu được. Rồi cái tiếp theo nữa là người chân hành á, là phải có tinh thần phục vụ, phục vụ bên trong nữa, không thể phục vụ bên ngoài. Rồi phải biết lui về thanh tịnh nữa, để khi để mình tập trung trụ trên đỉnh đầu thì lúc đó thì mình mới thừa tiếp, mình mới tiếp được cái thanh quang của trời Phật ban chiếu xuống. Chứ mình không trụ trên chân tâm thì mình cũng không có tiếp được cái thanh quang ở bề trên.
Rồi, chị đợi tôi một chút nha, tôi hỏi các bạn này coi là ai.
Rồi còn một cái nữa là cái cao nhất là cái ý chân hành là cái là cao. Khi mà mình lên đến đỉnh đầu rồi mình mới có cái ý chân hành thì lúc nào mình cũng phải nuôi cái ý lực.
Có gì nữa không? Quán thông nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, tự quán thông chính mình, cảm thức mỗi mỗi cũng về không. Rồi gì nữa? Bình tâm thanh tịnh trí chân hành, thì lúc đó mình đi tới cái sự thanh tịnh bình tâm rồi đó. Quy nguyên thanh tịnh mới chân hành, nghĩa là mình trở về thanh tịnh rồi mới mới gọi là mới được gọi là chân hành, phải không? Chứ không phải là ai cũng được gọi là chân hành. Mình nói cái này đi cao rồi phải trở về thanh tịnh đó, mới kêu là chân hành. Rồi đi tới minh tâm kiến tánh mới chân hành là thành Phật rồi. Minh tâm kiến tánh là thành Phật rồi. Nhịn nhục tối đa, rõ hóa sanh là rõ được ông trời. Mình đi tới cái đó là đi tới Phật. Chân tâm phát sáng hào quang siêu giác hòa cảm với tất cả càn khôn vũ trụ là thành ông Phật rồi đó. Mới kêu mới có là gọi là chân tâm. Chân tâm phát sáng quảng khai tầm, trí tuệ phân minh rất diệu thâm, không động chân hành tâm thức giác, giải mê phá chấp chẳng sai lầm. Về nó hào quang của ông Phật, hào quang siêu giác của ông Phật là ông hiểu hết những cái chuyện gì mà ông hòa cảm được, cái luồng điển của ông hòa cảm được tới tất cả càn khôn vũ trụ mới kêu là chân tâm. Quy nguyên diền mối mới chân hành, nghĩa là mình trở về cái nguồn cội của mình đó mới gọi là chân hành. Duyên lành tốt đẹp mới quý thương, thực hành chánh pháp duyên trời độ. Quy nguyên diền mối mới chân hành, học hỏi không ngừng tự hướng thanh. Nó đi về trở về hòa nhập với ông trời đó, học hỏi không ngừng, lúc nào cũng liên tục. Sự quá quá sanh sanh không bao giờ gián đoạn giữa trời và đất, liên tục chân hành không gián đoạn. Rồi ông trời ông làm việc là ông là chân hành không bao giờ gián đoạn, sáng chiếu ban ơn cảm thấy an, lúc nào ông cũng ban chiếu cho mình nên không bao giờ nghỉ hết, mới gọi là chân hành. Đó là cái chân hành của ông trời. Đó thì nãy giờ mình ôn lại cái chân hành đi từ thấp tới cao rồi đó. Bây giờ mấy cái này nó cũng khó nhớ, thành ra mỗi lần mình phải ôn bài mình mới nhớ được. Còn mình nghe mà mình không có chịu nghe lại thì mình không có nhớ được. Mình phải chịu nghe lại, mình chịu ghi như chị Dung vậy thì mình mới nhớ. Còn nếu không thì mình khó nhớ lắm. Tại mấy cái này không phải là dễ vô, tại nói cái chuyện mà cao rồi. Không phải là nói chuyện đi chợ mua bánh mua trái thì cái đó dễ nhớ phải không? Còn này nói chuyện đạo mà về siêu rồi đó là mình phải ghi ra, mình học mình phải ghi ra. Mình mới nhớ chứ không phải không nhớ nổi đâu. Cho mình, bởi vì ông thầy ông mới làm nhiều bài có cái tựa đề là chân hành để cho mình ôn lại. Tại không biết là mình cũng không nhớ nổi. Bây giờ mình đã phân tách hết trơn rồi, giải nghĩa hết trơn rồi. Nhưng mà mình không có ôn thì mình cũng quên rồi. Tại cái này nó thuộc là về cái điển nhẹ. Mà cái mình tiếp xúc với đời ấy, thì cái điển trượt nó xâm lấn mình nhiều quá. Mình khó nhớ mấy cái nào mà thanh nhẹ lắm. Thành ra phải ôn đi ôn lại. Không có cái gì mà học một lần mà xong hết trơn. Không có bao giờ dám cho là đủ là vậy. Cái gì cũng phải cần ôn lại. Mà phải ghi ra mới ôn lại được. Còn mình học mà mình không ghi, mình nghe là chút xíu nữa ra là chấm dứt cái này là bảo đảm trả lại hết rồi. Không có đem vô được cái gì hết. Chân hành thanh tịnh chung đường lối. Rồi câu số 1. Ai muốn giải câu này?
Thì em nghĩ là chân hành thanh tịnh chung đường lối, là khi mình thích được cái chân hành, mình hành theo chân hành rồi ấy, thì mình mới đi được cái tới thanh tịnh, mà khi thanh tịnh rồi ấy, thì mới trụ trên đỉnh đầu, thì mới tiếp thu được cái thanh quan của trời Phật, thì chung cái đường lối đi lên trên cầu đầu.
Thì cái chân hành này nó cũng cao rồi đó, chân hành mà đi tới thanh tịnh nó là cao rồi đó. Đi tới thanh tịnh là nó không còn mà đi xiên xẹo nữa, nó không còn mà chạy lên chạy xuống nữa. Thì mình đi chân hành, mình đi tới thanh tịnh là nó vượt khỏi bộ đầu, nó vượt khỏi thể xác này rồi, chỉ có một cái đường lối đi lên thôi, không có đi con ngã nào khác hết. Mình biết đường đi rồi, mình đi tới mà mình đi từ chiếc trần trượt mà mình lên tới cái chỗ thanh tịnh đó, là lúc đó mình không có bị lôi kéo xuống nữa, không cái động nó không còn lôi cuốn mình nữa. Thì lúc đó là mình chỉ có đi lên thôi, chung một cái đường lối với tiên Phật rồi đi lên, trở về nguồn cội. Sửa chữa thành tâm tự giải tội. Tiếp theo câu này. Thì nãy trong cái chữ cái chân thành mình cũng có nói cái thành tâm rồi đó. Sửa chữa là mình thành tâm mình tu luyện, mình thành tâm mình tự sửa. Thì cái trong đó nó có cái chân thành ở trong rồi đó. Tự giải tội, không có làm cho mình xấu xa tội bại nữa đó. Giải hết những cái gì mà trần trượt ở trong người, kêu là tự giải tội. Xây dựng niềm tin giữ một lòng. Xây dựng niềm tin giữ một lòng. Nó cái này nó cũng nằm trong cái định nghĩa của chân hành hồi nãy mình có học. Là một lòng một dạ, mình đã thọ cái pháp rồi, bây giờ mình biết cái đường đi rồi, mình biết cái đường tu sửa rồi, thì lúc nào mình cái niềm tin lúc nào cũng giữ một lòng. Có bất cứ thử thách, bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa, mình cũng một lòng một dạ mình lo mình hành để mình tự tu tự tiến. Quy nguyên chân giác chẳng sang tồi, quy nguyên là trở về, chân giác là gì? Thường thường thầy hay nói trở về với chân giác, chứ chân giác là cái gì?
Thầy nói chân giác là cái luồng điển mà ngay trung tâm bộ đầu thật sự phát triển đi lên, và lúc đó thì nó hiểu cặn kẽ mọi sự việc từ nhỏ đến lớn.
Rồi, còn gì nữa không? Chân giác là cái gì? Chữ này là thầy cũng thường dùng lắm á. Những cái chữ mà về từ ngữ tâm linh mà về đạo pháp mà thầy thường dùng á, thì mình cũng phải cần ôn đi ôn lại để mà nhớ. Tại vì mấy cái từ này cao á, nếu mà thầy mà không giải nghĩa mình cũng khó mà hiểu được lắm. Khó mà hiểu được lắm. Còn bạn nữa không biết ai ai chỉ vô mà không biết kết nối âm thanh này. Galaxy. Galaxy cũng Galaxy nữa. Mình trước hết là mình phải học cái trật tự trước. Mình đi vô một cái nhóm nào người ta có cái trật tự của người ta thì mình phải ráng ráng noi theo cái trật tự đó. Chứ mình làm mất trật tự gì đó là mình không học đạo được. Đời mà không có trật tự đó, thì đạo nó cũng không có đi tới đâu. Rồi ra mình có giới thiệu cho ai mình cũng phải chỉ cho nó đàng hoàng, chứ mình không có phải mà nói vô cho cái code rồi vô đại vậy. Phải phải nhấn mạnh cho người ta tới là tới phải đúng giờ, trước giờ, và vô phải ghi tên nói mình ở đâu, chứ không phải là chỉ đại vậy, không đúng. Mình là người trách nhiệm, mình giới thiệu người nào mình là người trách nhiệm. Mình phải học cái trật tự trước, còn mình không có học trật tự thôi mình học đạo cũng không làm gì. Rồi chân giác. Chân giác ở đây thầy định nghĩa trong mục B8 nó là như vậy. Chân giác là gì? Đáp, thưa, chân giác là hoàn toàn thức giác. Kệ, cảm minh dứt khoát, tự phân minh, quý tưởng trời cao may mắn đến. Quỷ diệt sân si, tự thức cam, hành vi thanh thoát, khai minh đạo. Cái này là thầy định nghĩa cái chữ chân giác mà nó cao rồi đó. Là hoàn toàn thức giác. Cái đó là ông đi nói tới ông Phật rồi. Hồi nãy cái chân hành nó cũng đi tới cao, mà cái chân giác mà đi tới tột cùng nó cũng là cao rồi, hoàn toàn thức giác. Tại sao cứ muốn về trời ở? Đáp, thưa, vì gốc từ trời xuống, trở về nguồn cội quy chân giác. Chuyển hóa thâm sâu, học các ngành, thanh tịnh giúp đời chung tiến hóa, học hỏi không ngừng, giác độ tha. Cái chân giác này là cái chân giác của ông trời. Cho nên mình trở về nguồn cội, mình mới trở về cái chân giác. Cái chân giác này nó còn cao hơn nữa, là cái chân giác của ông trời mới gọi là chân giác. Thành ra mình phải trở về nguồn cội mình á, thì mình mới trở về, mới quy được cái chân giác của mình, là cái gốc gác của mình á, là cái bản chất thật của mình, cái gốc gác của mình là từ ông trời chuyển xuống á, thì mới trở về quy nguồn cội, là quy chân giác. Chuyển hóa thâm sâu, học hỏi các ngành, thanh tịnh giúp đời chung tiến hóa, học hỏi không ngừng, giác độ tha. Cái đó cái cao nhất là của ông trời rồi tới ông Phật. Bây giờ nói cái này nó cũng cũng hơi cao rồi. Chân giác là sao? Thưa, chân giác là thành thật. Kệ, thích giác bình tâm tự phát quang. Thức giác bình tâm tự phát quang là cũng như là có hào quang rồi đó, phát sáng rồi đó, khai triển bình tâm tự luận bàn. Quy nguyên thiền giác càng sống động, thành tâm tu luyện tự tâm an. Cái chân giác này nó cũng là cao à. Trở về với cái sự thật thà của mình, nó không còn xiên xẹo, nó không còn gian dối, nó con người ngay thẳng á, đàng hoàng trật tự á, là cái này nó cũng cao rồi, cũng bậc Phật trở lên à. Hỏi, muốn được chân giác thì phải làm sao? Thưa, muốn được chân giác thì phải nói sự thật. Kệ, tiền nhân nói thật, hậu nhân tiến, tự sửa tâm thân lại chuyên cần, thật tâm thật tình hành trình tốt, quy hội tình người duyên trời độ. Cái này là mình cũng là muốn trở về chân giác thì mình phải nói sự thật. Mình muốn nói sự thật thì mình phải tìm được cái chân lý, mình phải nói được, biết cái gì thật cái gì giả mình mới nói thật. Nhiều khi mình không có biết chân lý mình đâu có nói sự thật được. Thành ra cái này nó cũng là cao, là chứ tưởng thấp nhưng mà nó cũng là cao. Muốn được chân giác thì phải nói sự thật, mà muốn nói sự thật thì phải biết sự thật, mà muốn muốn thấu triệt cái sự thật đó, thì mình phải tìm, mình phải đào sâu chân lý, mình thoát ra được, mình khai sáng rồi mình mới biết sự thật, rồi mình mới nói sự thật được, chứ đâu có phải tự nhiên. Nhiều khi mình tưởng mình nói sự thật mà mình đâu có nói được sự thật, mình nói từ cái sự nó không có đúng. Tiền nhân nói thật, hậu nhân tiếng, là những người đi trước đã thuật lại cho mình, đã giảng lại cho mình cái sự thật là cái gì á, thì lúc đó những người đi sau người ta mới tiến được. Tự sửa tâm thân lại chuyên cần, giúp cho họ tự sửa tâm thân lại chuyên cần hành pháp. Thật tâm thật tình hành trình tốt, nếu mà giữ được cái thật tâm thật tình, một lòng một dạ tu tiến á, thì hành trình nó sẽ tốt. Quy hội tình người duyên trời độ, cái này quy hội tình người trở về với trời, duyên trời độ cũng là cao à. Nói chung cái chân giác là cao chứ không có giảng thấp được. Nói tới chân giác là nãy giờ mình nói tới trời Phật không, chứ mình không có nói chuyện ở dưới được. Muốn đem xuống mà cũng đem không được, ở dưới không có thể gọi là chân giác được. Quy nguyên chân giác là trở về với chân giác, trở về nguồn cội, trở về với sự toàn diện thức giác á, chẳng có sang tồi. Lúc đó mình không còn mà chấp sang chấp tồi, lúc nào cũng giữ cái sự trung dung để cứu độ và độ tha tại trần. Hỏi câu số 1, hỏi tại sao người tu thiền thường phát tâm giúp đỡ người lâm nạn? Đáp: thưa, người tu thiền tự khôi phục luồng điển trong tâm thức, tự cảm thức nhẹ và dư thừa hơn người thường, bớt bận rộn và bớt lo âu hơn người thường, lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ người chưa biết thiền. Kệ: tự mình cảm thức trí tâm yên, phát triển tâm linh chẳng có phiền, hòa hợp tình trời trong xây dựng, biết thương biết quý rõ tâm hiền. Các bạn coi bài này trước có gì muốn đào sâu thêm không?
Anh Bảo nói rõ thêm cái biết thương biết quý rõ tâm hiền anh Bảo.
Người tu thiền tự khôi phục luồng điển trong tâm thức, cảm thấy thanh nhẹ và dư thừa, bớt bận rộn, bớt lo, lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ người chưa biết thiền. Thì cái người mà biết tu thiền á, trên nguyên tắc á, người ta lập lại trật tự và thanh lọc cái luồng điển của người ta, thành ra mới kêu bằng khôi phục luồng điển trong tâm thức. Khôi phục cái luồng điển thanh nhẹ quân bình trong tâm thức á, mới là khôi phục. Còn mình tu thiền mà mình mất trật tự là mình động loạn á, cái đó mình đâu có khôi phục được cái luồng điển quân bình trong tâm thức của mình, luồng điển thanh nhẹ trong tâm thức của mình không có khôi phục là được. Mình mất đi rồi, mình bị cái sự trần trượt nó lôi cuốn mình rồi, mình không có khôi phục được cái luồng điển thanh nhẹ trong tâm thức của mình. Khi mà mình khôi phục được cái luồng điển thanh nhẹ trong tâm thức á, thì tự nhiên mình cảm thấy nhẹ và mình dư thừa hơn người khác, người người thường. Tại sao mình thấy khi mà mình khôi phục lại mình thấy dư thừa hơn người thường? Tại sao vậy? Tại sao khi mình khôi phục được cái luồng điển trong tâm thức của mình đó, mình cảm thấy thanh nhẹ mà mình dư thừa hơn người thường?
Anh xin có ý kiến nhìn bảo.
Dạ, nói đi.
Thì theo em nghĩ qua các câu hỏi của anh đó, thì khi mà mình khôi phục được cái tâm thức của mình đó, là tất nhiên mình đã trở lại cái quân bình trật tự, cho nên mình có cái phần sáng suốt. Thì mình thấy chẳng hạn như ví dụ giờ mình là con người tu, mình đâu có cần đòi hỏi chi nhiều. Ví dụ giờ thầy thường nói mình có cái nhà đã che nắng che mưa là đủ rồi, mình đâu có cần đòi hỏi cái nhà thứ hai thứ ba thứ tư để làm gì. Nhiều cái nhà chừng nào thì nghiệp luôn đấy. Là chẳng hạn như cái ăn mình cũng ăn cho có đủ qua ngày để mình lo mình tu sửa cái tấm thân mình, cho nên nó mình thấy mình thừa thải là thừa dư là cái chỗ đó, cho nên mình có thể mình hy sinh mình bố thí cho giúp đỡ cho những người kế tiếp được. Bởi vì mình là mình thấy mình khi mình cái trí mình sáng rồi, mình đâu có còn tham muốn sân si gì gì nữa, hay là giành giật hay là tranh giành đoạt lợi nữa, cho nên mình đã thấy mình đủ, mình không có thiếu. Em xin hết.
Dạ, cảm ơn anh Tiến. Thì anh Tiến nói vậy đúng vậy á, thì mình người tu thiền mà mình lập lại quân bình á, thì mình không có bị ngoại cảnh nó thu hút nữa. con người ta thấy thiếu tại vì tham, thấy cái gì cũng muốn, thấy cái gì cũng muốn đem về cho mình hết trơn á, thành ra mình thấy mình lúc nào cũng thiếu hết, cái gì tại vì cái gì mình cũng muốn mà mình không có thì mình mới cảm thấy thiếu. Còn cái người mà ta lập lại quân bình trong cái tâm thức rồi á thì đâu còn hướng ngoại nữa, đâu có còn ngoại cảnh, nó đâu còn quyến rũ họ nữa, họ đâu có bị những cái chuyện đời mà nó phỉnh họ nữa, nó gạt họ nữa, cho nên họ không có đòi hỏi cái đó thì họ thấy không có thấy thiếu, không có thấy thiếu cái gì, tự nhiên mình thấy cảm thấy mình dư thừa. Nhưng mà ngược lại mình lại dư thừa cái điển quang, tại cái điển quang của mình nó được thanh nhẹ, nó quy hội, nó khôi phục lại rồi thì lúc nào nó cũng dồi dào, tại mình không có xài phí. Con người ta xài phí điển quang là tại vì nó bị phân tán, nó bị thất thoát, cho nên nó bị ngoại cảnh lôi cuốn, cho nên nó bị thất thoát, nó bị mất đi, cho nên nó không còn nữa, thành ra đâu có dư được, đâu có dư cái thanh quang mà để ban bố cho người khác được, đâu có dư cái sự sáng suốt mà để bố thí chân ngôn được. Mình bị hạ tầng công tác là mình bị lôi xuống dưới rồi, nặng trược rồi, cái sự trần trược nó bao vây cái tâm thức của mình rồi, mình đâu còn cái sự sáng suốt, làm sao mình có dư cái thanh điển, làm sao mình có dư cái từ quang, làm sao mình có dư cái sự sáng suốt mà để ban bố cho người khác. Chưa kể là mình không có xài nhiều thì về mặt đời mình cũng dư tiền để cho người khác, tại mình đâu có xài cái gì cho mình nữa đâu, mình đâu có củng cố, mình ôm của đâu, mình đâu có muốn một cái nhà rồi mình mua thêm cái nhà nữa, mình có hai cái nhà rồi mình thấy trong lòng nó vui rồi mình mua thêm ba cái nhà, ví dụ vậy đó. Mình có một chiếc xe mình muốn mua thêm chiếc nữa thì mình đâu có bao giờ có dư mà để chia sẻ cho người khác được, tại vì mình lo cho mình, lo mình phục vụ cái tham của mình còn chưa xong nữa, làm sao mà mình có dư thừa để mình chia sẻ cho người khác. Thành ra cái sự ngu muội đó, tới hồi mà mình thức giác lúc mà mình trước khi chết đó, mình muốn chia cho người ta mình cũng không chia không được, lúc ra là trễ rồi, cái cơ hội làm phước của mình nó đã qua rồi, cái cơ hội mà làm việc thuận thiên theo ý trời nó đã qua rồi, mình phải chờ một cái khóa khác cực khổ hơn nhiều. Tại ông trời ông cho mình cơ hội mà mình không biết làm đó, thì kiếp sau mình sẽ thiếu thốn. Thành ra nhiều khi cái kiếp này mình thiếu thốn, mình chiếu theo cái luật nhân quả thì mình biết mình kiếp trước. Thầy nói mấy cái người ăn mày mà ngồi ăn xin ngoài đường đó, thầy nói phần lớn là kiếp trước nó giàu lắm mà ôm của không có muốn chia cho ai, thành ra phải đi ăn xin. Thành ra mình nhìn cái kiếp này mình phải ăn năn sám hối là vậy. Còn cái người mà có dư thừa là phải thức tâm, người thiếu thốn á phải ăn năn sám hối, thức tâm ăn năn sám hối, mà còn cái người mà có dư thừa phải thức tâm để làm những cái gì mà ông trời ông đã cho mình cái phương tiện mà ông muốn mình làm mà mình không làm á, mình đợi tới gần giờ chết đã trễ không có làm được. Nên ông trời bớt bận rộn, bớt lo âu hơn người thường, cái người mà dư thừa hơn người khác mình bớt bận rộn, mình đâu có lo chuyện bên ngoài đâu mà bận rộn, đâu có lo sợ thiếu hụt đâu mà lo âu, đâu có muốn tìm mua cái này tìm mua cái này giá rẻ hay là cái gì đó, đâu có muốn sợ cái này sợ cái kia đâu mà lo âu hơn người thường. Lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ người chưa biết thiền, thì mình có cái sự sáng suốt, mình có trật tự mình mới giúp đỡ được người khác. Còn nếu không mình đâu có chỉ ra được cái pháp tiền của mình nắm không vững nữa, làm sao mình chỉ cho người khác tiền, mình chỉ cho người ta tầm bậy tầm bạ rồi mình lại mang quả nữa. Tự mình cảm thức trí tâm yên gì đó, khi mà mình người thiền mà mình biết quay về bên trong, mình đóng cửa thế gian, mình mở cửa thiên đàng, chứ không phải người thiền nào cũng vậy nha. Người thiền mà biết đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng, quay về bên trong nó mới được như vậy. Còn người thiền mà tối chỉ thiền rồi ban ngày hướng ngoại lo chuyện đời không á, thì cũng như người không thiền thôi, chứ không có khác gì bao nhiêu á, chỉ có quét quét vài cái ban đêm vậy thôi. Nhưng mà cái trượt đem vô nhiều quá, quét cũng không có bao nhiêu đâu, cũng có thanh nhẹ gì hơn họ, mà cũng có dư thừa gì hơn họ. Tự mình cảm thức trí tâm yên thì mình biết tu đàng hoàng thì mình thấy cái tâm mình lúc nào cũng yên, mình không có bị cái gì mà lôi cuốn mình nữa, phát triển tâm linh chẳng có phiền, mình lo mình phát triển về cái phần hồn của mình thì mình không có cái chuyện gì gọi là phiền muộn. Tất cả thế gian là đều là tạm, có không không, có đó mất đó, mà có gì đâu mà phiền. Có cũng được mà không có cũng sao. Mình ra không, con người đời thì có thì vui, mất thì buồn. Còn người tu thì có không không, có cũng được mà không có cũng không sao, cũng không vui mà cũng không buồn. Phát triển tâm linh chẳng có phiền, không có cái gì mà làm cho mình phiền. Ai có chửi cũng phiền, lấy quán làm ăn thì đâu biết, lấy quán làm ăn thì đâu có phiền nữa. Đâu có cái gì gọi là nghịch cảnh. Nghịch cảnh là để giúp cho mình thức tâm, mà mình đâu có phiền họ, mình đã cảm ơn họ chứ. Thành ra cái người mà không có phiền á là cái người đó thanh nhẹ lắm rồi. Phát triển được cái tâm linh, là phát triển được cái sự tiến hóa của phần hồn họ, thì họ cảm thấy nhẹ lắm rồi. Hòa hợp tình trời trong xây dựng, lúc đó họ chỉ hòa hợp với cái thanh khí thanh quang của trời, hòa hợp với tình trời, lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ và xây dựng những người khác. Biết thương, biết quý, rõ tâm hiền. Biết thương mình, biết thương họ, biết quý họ, thì mình mới hiểu được cái tâm của người hiền là như thế nào. Cái tâm người nào mà trở nên hiền là tại họ biết thương họ trước, họ biết trở về xây dựng cho họ, không có làm cho họ bị thất thoát luồng điển của họ, không có phá hoại họ nữa. Họ biết thương họ, họ mới biết quý những người khác, thì họ mới biết cái tâm của người hiền là như thế nào. Câu số 2 hỏi: làm sao mới gọi là minh tâm kiến tánh? Đáp: thưa, tâm mở rộng thì mới thấy tánh mình eo hẹp, tự thức mạng năng sám hối. Khi thấy rõ cái tánh hư tật xấu, tự dứt khoát hướng về từ bi mà phát triển. Phật tánh lớn rộng vô biên, không còn chia cách và tạo động nữa. Kệ: phân minh bức tiến cảm thông vừa, giữ lối tâm tu, giữ lối tu tâm chuyển sớm trưa, pháp lý phân minh đường trí đạo, cảm thông nguyên lý sẽ dư thừa. Thì bây giờ cái người minh tâm kiến tánh là cái người ta đã mở được cái tâm của họ ra rồi, họ không còn sống trong cái sự eo hẹp nữa, không còn ôm tất cả những gì, chỉ biết có một mình thôi, không có biết ai nữa hết á. Bây giờ họ mở được cái tâm, họ thức tỉnh, họ mở được cái tâm, họ thánh, thấy được cái tánh eo hẹp của họ đó, thì tự thức mạng năng sám hối. Đây là cái cơ hội để tự thức mạng năng sám hối. Mà nếu không có tự thức, thấy cái sự eo hẹp của mình là không tốt á, mà ăn năn sám hối á, thì kiếp sau mình sẽ bị khổ lắm á. Cái đó là cái luật nhân quả nó như vậy. Mình sống trong cái sự eo hẹp á, là kiếp sau mình sẽ khổ lắm, không biết có được làm người không, mà có làm người cũng thê thảm lắm. Mình đã phải tự thức mà ăn năn sám hối. Khi thấy rõ tánh hư tật xấu thì mới tự dứt khoát hướng về từ bi mà phát triển. Thì cái người đó cái đầu nó đã sáng rồi, nó mới thấy được cái tánh hư tật xấu. Còn người thường mình chỉ cái tánh họ như vậy, họ không có chấp nhận đâu. Họ nói cái này là của tôi, thì tôi phải lo cho tôi chứ không có lo cho ai hết trơn, không có chia cho ai cái gì hết. Thấy rõ được cái tánh hư tật xấu thì mới dứt khoát hướng về từ bi mà phát triển. Thì lúc đó họ dứt khoát, họ buông bỏ, họ thấy cái của cải thế gian thì không có quan trọng nữa. Hướng về từ bi là chỉ muốn cứu độ người khác. Hướng về từ bi là hướng về cái sự cứu độ như người khác, giúp họ về vật chất cũng như về tâm linh. Về vật chất thì thấy người đói thì cho cơm áo, thấy người đói rét thì cho cơm áo, thấy người thiếu sự sáng suốt thì chỉ cho họ đường lối mà để thức tâm tu thiền, hay là mình phát tâm mình ấn tống kinh sách để giúp cho những người kế tiếp để họ biết đường đi. Cái đó là hướng về từ bi đó. Cái người mà có dư tiền mà thức tâm rồi thì tự nhiên họ hướng về từ bi, họ muốn bây giờ dù cho tôi chưa có biết, chưa có thể thuyết chân lý cho những người khác nghe, nhưng mà tôi có phương tiện, tôi có thể giúp in những cái sách của những ông Phật, ông đã để lại, ông đã thực hành và ông ghi lại cái kinh nghiệm và sự sáng suốt của ông đã truyền lại, thì tôi phải in kinh để cho những người khác được có cơ hội tu như tôi. chứ không phải là tu như thầy nói là qua cầu rút ván là vậy đó. Mình đã được cái pháp này, mấy người đi sau thầy kệ họ, mình không có lo cho họ, cái đó là mình không hướng về từ bi mà phát triển. Còn nếu mà mình chịu hướng về từ bi á, thì biết bao nhiêu chuyện mà mình cần phải làm mà mình có thể làm được, tùy theo cái trình độ, tùy theo cái khả năng của mình, tùy theo cái phương tiện mà ông trời đã cho mình. Phật tánh lớn rộng vô biên, Phật tánh đó, cái Phật tánh là cái tánh chất của ông Phật đó, là chỉ cái từ bi cứu độ thôi, lúc nào cũng sẵn sàng chia sớt, lúc nào cũng sẵn sàng độ tha, không còn chia cách và tạo động nữa, như là ai cũng giúp, giới nào cũng giúp được, mà ông không có bao giờ tạo động, không có bao giờ tạo cái sự chia cách và động loạn. Mở được cái thức hòa đồng rồi thì không có cái gì mà gọi là chia cách nữa. Thấy tất cả vạn linh như nhau là một, kể phân minh mức tiến cảm thông vừa, giữ lối tâm tu chuyển sớm trưa, pháp lý phân minh đường trí đạo, cảm thông nguyên lý sẽ dư thừa. Ai muốn phân giải cái bài kệ này không? Phân minh, bây giờ mình muốn phân minh thì lúc đó mình phải có cái sự sáng suốt, cũng như mình muốn minh tâm kiến tánh, mình phải trở về với cái sự sáng suốt của mình khai sáng ra mình mới thấy được cái tánh của mình. Chứ nếu nếu không, mình không có sự sáng suốt thì mình không có thấy được cái gì. Mình muốn phân cho nó rõ ràng thì cũng phải có cái sự sáng suốt, thấy cái mức tiến của mình tới đâu, mình cảm thông, mình hiểu được nó vừa với cái mức tiến của mình. Mình phân minh thì mình hiểu được theo cái sự tiến hóa của mình, nó vừa với cái sự tiến hóa của mình. Ngày hôm nay mình mở được tới đây, mình phân giải được tới đây thì mình biết mức tiến mình tới đây, mình cảm thông, mình hiểu được đúng như cái mức tiến của mình. Giữ lối tâm tu chuyển sớm trưa, giữ lối là giữ cái đường lối mà tu tâm sửa tánh, chuyển sớm trưa là cho nó chuyển, là mình cũng có thể hiểu là mình làm pháp luân thường chuyển để cho nó giải, hay là mình chuyển cho nó đi lên những cái tần số cao hơn, phải không? Thành ra mình giữ lối tu tâm chuyển sớm trưa, thì nếu mà mình có pháp thì mình lo làm pháp luân thường chuyển sớm trưa, là rảnh là làm, rảnh là làm, là để cho mình giải, mình phát triển, mình sáng suốt hơn. Pháp lý phân minh đường trí đạo, pháp lý thì phải rành rẽ, thầy nói mình pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, mà chữ pháp lý vô đầu á thì cái gì cũng phải rành rẽ, cái gì mình cũng phải hiểu rõ, cái pháp của mình cũng phải hiểu rõ, chứ không phải mình cái pháp mình mà ta hỏi tới là mình đua, mình không biết đường trả lời, mình không biết đường phân giải, là cái pháp lý của mình nó không có tốt. Pháp lý phân minh đường trí đạo, pháp nhờ cái pháp lý mình hiểu rành rẽ mình mới phân minh con đường trí là cái gì, con đường đạo là gì. Con đường trí là thuộc về phần hồn, con đường đạo là thuộc về quân bình, là con đường tiến triển quân bình của phần hồn á, kia là đường trí đạo. Bước về con đường quân bình của phần hồn, tiến triển về quân bình của phần hồn kêu là trí đạo. Trí là thuộc về phần hồn, đạo là quân bình. Cảm thông nguyên lý sẽ dư thừa, thì mình hiểu rõ cái nguyên lý của trời ban á, thì mình càng nhẹ chừng nào, chứ mình càng buông bỏ nhiều chừng nào á, thì mình càng nhẹ chừng đấy. Mà mình càng nhẹ thì mình sẽ có nhiều hơn cái mình đang ôm ở đây. Bây giờ mình có ví dụ, mình có một bạc triệu bạc tỷ đi, mình thấy cái đó nhiều phải không, nhưng mà thiệt ra cái đó là không có bao nhiêu hết á, mà mình chịu buông bỏ cái đó, mình đi chia sớt cho người khác, mình làm chuyện thiện á, mình thấy mình mất nhưng mà cái của đó không có bao nhiêu á, mình sẽ được phần hồn, mình sẽ được thăng hoa thanh nhẹ, mà nó sẽ có cái của đời đời, mà cái của đó mình sẽ được nhiều hơn cái mình mà bỏ ra nữa, là tại vì mình không có đủ sáng suốt, mình không biết tính, mình tính mà mình tính sai thì mình tưởng ôm cái đó là mình sẽ giàu có đời đời, nhưng mà mình ôm cái đó là mình sẽ khổ đời đời, mà mình bỏ cái đó ra thì lúc đó mình sẽ giàu có đời đời, mình lên bên trên ấy, của cải của ông trời dư thừa cho mình, nó xài không hết, mà tay mình đâu có thèm gì nữa. Lúc đó mình chỉ muốn cái hào quang của mình điêu luyện cho cái hào quang càng ngày càng sáng sủa thêm thôi, chứ mình đâu có tham cái chuyện gì nữa đâu. Thành ra lúc nào cũng dư thừa, dư thừa để ban bố cho người khác, tâm mình lúc nào cũng sẵn sàng. Câu số 3: ở trên đời này muốn hòa giải một việc gì thì phải làm sao? Đáp: thưa, muốn hòa giải một sự việc gì thì phải thông suốt vị trí của đôi bên, nhiên hậu bàn cãi trong tinh thần xây dựng và nhịn nhục thì việc làm sẽ thành tựu tốt đẹp. Kể vị trí thanh minh lại rõ ràng, bình tâm bàn luận bình tâm bàn luận lại tâm an, không gieo nghịch cảnh cho người khác, trí thức phân minh dễ bạc bàn. Ai muốn phân giải câu này không? Thì khi mà mình có cái sự mà bất đồng hay là một cái sự xung đột giữa hai bên, vì cái mỗi người bảo vệ một cái vị trí của mình, bảo vệ một cái nhìn của mình, thành ra nó mới có cái sự bất đồng ý kiến, cái sự xung đột, như là tại vì hai cái nhìn nó khác nhau. Hai cái nhìn nó khác nhau mà có thể là hai cái trình độ nó cũng khác nhau, cho nên hai cái nhìn nó cũng khác nhau, cũng một cái câu chuyện đó mà người thấy về người thấy kia. Người mở tâm thì thấy không có vấn đề, mà người khép tâm mà muốn, ví dụ một cái dễ hiểu như một người còn củng cố một cái địa vị, một cái người buông bỏ, thì hai người nó đi hai cái hướng khác nhau rồi. Thành ra khi mà nó gặp việc thì một người thì còn muốn tranh chấp, một người thì người ta không muốn tranh chấp nữa. Bây giờ mình muốn cho cái sự việc nó thông suốt á, thì mình phải hiểu vị trí của đôi bên. Thì mình hiểu vị trí là mình phải biết đem về cái trình độ của người đó. Đem về cái trình độ của người đó thì bây giờ người ta còn đang muốn học ở trong cái tiền tài danh vọng, muốn củng cố địa vị, thì cái bài học đó họ đương nhiên là họ phải tấn tới cái đường lối đó rồi. Họ đâu có bao giờ bỏ cái sự tranh chấp, lúc nào họ cũng muốn dùng mọi thủ đoạn để đạt được cái mục tiêu của mình. Mình hiểu cái đường lối của họ, mà bây giờ mình phải hiểu luôn cái vị trí của mình là gì. Cái vị trí của mình là muốn buông bỏ để mình tìm cái sự đời đời, chứ không phải tìm cái sự thanh nhẹ. Thì lúc đó mình phải chấp nhận để cho họ đi theo cái đường lối của họ thôi, không có trách họ làm cái gì, mình cũng không muốn làm lớn chuyện làm cái gì. Chuyện nó đã lớn là mình làm cho nó nhỏ lại, mình kệ không sao. Mình bây giờ mình hiểu con đường của mình đi thì mình cứ tiếp tục con đường của mình đi. Mình không có nuôi cái sự tranh chấp trong tâm của mình nữa, thì trong lòng của mình đâu có còn cái sự tranh chấp. Người kia họ muốn ôm, muốn giữ, muốn giành, muốn giật gì để họ làm đi. Mình cứ đi, đi mình quay về với mình đi con đường mình nhịn nhục. Nhịn nhục có gì đóng góp được, xây dựng được thì mình đóng góp thôi, còn nếu không được thì mình cứ tiếp tục mình nhịn nhục, là mình chấp nhận thiệt thòi đi, dù cái đó nó sẽ làm cho mình thiệt thòi, nhưng mà cái đó về đời đó. Cái tâm linh mình là lúc nào cũng được thăng hoa, nếu mà mình chịu nhịn nhục, không có bao giờ bị thiệt thòi, không có sự thiệt thòi. Mà mình chịu nhịn nhục được thì việc làm sẽ thành tựu tốt đẹp ở tương lai. Mình chịu nhịn nhục thì tự nhiên mình sẽ được thanh nhẹ. Mình được thanh nhẹ thì cái chuyện làm của mình ở trong tương lai nó sẽ trả lời cho người kia, là mình sẽ làm được nhiều chuyện tốt đẹp hơn, chứ không phải làm chuyện mà eo hẹp chút chút vậy đâu. Vị trí thanh minh lại rõ ràng, vị trí mình phải hiểu rõ cái vị trí của đôi bên. Thanh minh thì thấy mình nhìn mình thấy rõ thì mình không có bị trêu trồng ở trong đó, mình không có bị cuống cuồng ở trong đó. Bình tâm bàn luận lại tâm an, mình giữ cái sự bình tâm mình bàn luận với chúng sanh ở bên trong mình đó, thì lúc đó cái tâm mình nó an, nó không có mà đề nghị những cái sự mà trả thù hay là chống bán nữa. Không gieo nghịch cảnh cho người khác, mình không muốn gieo cái sự khó khăn cho người khác chi. không có muốn gieo thêm cho họ càng ngày càng phải tranh chấp, càng ngày càng phải đánh đấm thêm á, thì mình không có gieo cái nghịch cảnh cho người khác. Trí thức phân minh dễ bạc bàng, cái phần hồn mình nó mà thức được đó, nó phân minh rồi á thì dễ bạc bàng, không có còn cái gì mà kêu bằng rắc rối. Mình nói bây giờ mình chịu dịch rồi thì mình có thể bạc bàng với họ, nếu mà họ cần bạc bàng thì mình cũng cần có thể bạc bàng với họ chứ không có gì hết, để cho họ đi cái con đường của họ thôi chứ không sao hết. Tại vì mỗi người có cái bài học của họ mà họ đi chưa hết là họ phải đi tới cùng, mình không có thể nào mà ngăn cản làm cho họ khó khăn trên con đường học hỏi của họ. Hỏi sự chứng minh mầu nhiệm là gì? Đáp: xưa sự chứng minh mầu nhiệm chính hành giả không ngờ trước được bất cứ một sự may mắn nào trong cuộc sống, gọi là mầu nhiệm. Chính hành giả tự cảm nhận được, kể mỗi mỗi người cảm nhận một phần tiếng tâm thức giao duyên tự nói liền, cảm động chân hồn trong trong phút khắc quy nguyên diền mối sống an yên. Ai muốn phân giải câu này không? Thì ở đây cái làm gì, lấy cái gì mà chứng minh cái sự mầu nhiệm? Cái sự mầu nhiệm là cái những chuyện mà mình không ngờ trước, những cái sự may mắn trong cuộc sống mà mình không có ngờ được á, mà mình lại được á, thì mình mới thấy đó là mầu nhiệm. Tại mình không bao giờ mình nghĩ là mình có thể được cái này, mà những cái sự may mắn nó về với mình trong cái sự bất ngờ, thì lúc đó mình thấy rất là mầu nhiệm. Tự nhiên sao ông trời cũng chuyển cho mình được những cái hoàn cảnh này để cho mình học đạo và mình phát triển được tâm linh. Cái đó cũng là một cái sự mầu nhiệm, thấy không? Những sự bất ngờ. Lúc mấy năm trước mình đâu có bao giờ mình ngờ mình được như vậy, mà bây giờ mình lại có cái cơ hội, mình hội tụ với nhau, mình học đạo, mình nhắc nhở cho nhau. Cái đó là cái sự, cũng là một cái sự mầu nhiệm đó. Mình lúc trước mình đâu có nghĩ, trước 2 năm trước mình đâu có nghĩ là mỗi tuần mình được gặp gỡ nhau để mà ôn lại những gì ông Phật cũng đã để lại cho mình. Kể mỗi người cảm nhận một phần tiếng, thì mỗi người cảm nhận một phần tiếng tùy theo cái trình độ của mình. Nếu mà mình quý tâm linh đó, thì mình một giây phút mà bàn bạc về tâm linh mình cũng quý. Còn nếu mà mình biết quý về tiền bạc đó, thì mình có tiền thì mình vui, mình không có là mình buồn. Mỗi người cảm nhận một phần tiếng, còn mình đi ở đây mình cảm nhận cái phần tiến hóa về tâm linh của mình đó, thì mình thấy mỗi ngày mình được mở trí thêm chút, mình hiểu thêm chút xíu chứ không phải mà mình không hiểu gì hết. Mình học là để hiểu chứ không phải học để không biết, phải không? Mình xuống đây là để học hỏi và tiến hóa. Học thì càng ngày phản minh hơn, càng ngày cái tâm thức nó, tâm trí nó càng mở rộng hơn thì phần hồn nó mới dễ tiến hóa hơn, nó biết đường đi hơn. Thì mỗi người cảm nhận một phần tiếng tâm thức giao duyên tự nói liền. Tâm thức giao duyên là mấy giao duyên, mình có thể giao duyên gặp những cái bạn hiền chung với mình để giao duyên, mình nói liền lại những cái sự liên hệ từ tiền kiếp cũng có, hay là mình giao duyên với trời Phật, là mình nhờ cái sự thanh nhẹ mà mình gom tụ lại đó thì mình mới tiếp xúc được với những cái luồng điển thanh nhẹ bên trên. Thì tâm thức giao duyên tự nói liền, mình nói liền với những bạn hiền tại thế, mình nói liền những duyên của tiền kiếp của mình nói liền vậy với những cái duyên của cửu huyền thất tổ, mình nói liền lại những cái duyên với trời Phật. Thì đó, cái tâm thức của mình nó giao duyên tự nói liền, cảm động chân hồn trong phút khắc. Thì lúc đó cái chân hồn của mình nhờ cái sự thanh nhẹ trong cái những cái xúc mà giao duyên vậy, nó rất là cảm động, rất là xúc động, và nó thuộc về điển linh thiêng thanh nhẹ. Thì những cái đó nó về linh thiêng mà cảm động trong phút khắc đó thôi, khóc phút khắc mà mình được thanh nhẹ đó. Quy nguyên diềm mối sống an yên, thì mình trở về với cái diềm mối của mình đó, là mình càng hướng về cái trung tâm bồ đầu của mình và mình hướng về cái nguồn cội của mình đó, thì lúc nào mình cũng được an yên đó. Còn mình xưa mình hướng về đời á là lúc nào mình cũng gặp cái ưu phiền, thành ra mình sống nó không có an yên, lúc nào cũng có chuyện đó. Ở đời thì lúc nào cũng có chuyện đó. Hướng về đời được luôn luôn, hết chuyện này tới chuyện kia, mình không có bao giờ được yên hết á. Hỏi sự suy tư do đâu đem đến? Đáp: Thưa sĩ sư tư, do thần kinh khối óc tiếp thu nguyên điển nghiệp chướng tạo thành vé sáng thành tựu, duyên nghiệp quy hình đã sắp sẵn, ánh quang nhắc nhở chuyển công bằng, phân minh rõ rệt trong tâm óc, khai triển hình thành sự ở ăn. Sự suy tư do thần kinh khối óc tiếp thu nguyên điển diệt nghiệp chướng tạo thành vé sáng thành tựu. À, cái sự suy tư của mình sống mình phải suy tư hoài, phải suy nghĩ hoài, phải tính này tính kia tính nọ, phải lo lắng hoài, là nó do cái trong thần kinh khối óc của mình á, nó tiếp thu cái nguyên điển của nghiệp chướng. Thì bây giờ các bạn biết là cái nghiệp của mình, nghiệp tiền kiếp mình lưu trữ ở đâu không? Nhắc lại. Nghiệp tiền kiếp của mình nó nằm ở trong khối óc của mình, nó nằm ở đâu? Có ai còn nhớ không? Nghiệp tiền kiếp nó nằm ở đâu?
Dạ nằm ở bên phải của nó, cái não.
À, nằm bên phải, cái đó là cái nghiệp tiền kiếp. Rồi bây giờ nó tích trữ trong đó, đó khi mà cái duyên điển mà của cái tiền kiếp nó đến với mình á, cũng như mình có cái duyên với cái một cái người đó, có cái nghiệp với cái người đó, mà bây giờ tự nhiên cái mình gặp lại người đó, là tự nhiên cái đầu ở trong này nó báo động, mà nó nói đúng rồi, nó tiếp thu cái nguyên điển duyên nghiệp, nó bắt được cái luồng điển đó rồi, tại bên này nó có cái gốc thì nó bắt được cái luồng điển đó, nó bắt được cái luồng điển nguyên điển là cái nguồn gốc đó, của cái nghiệp chướng. Như mình lúc kiếp trước mình thiếu nợ người đó, là bất cứ chuyện gì hay là mình làm cái gì xấu cho họ mà kiếp này mình phải trả đó, thành ra nó tới nó đòi, thì mình tiếp thu được cái nguyên điển của cái nghiệp chướng đó, nó tạo thành nó nhóe sáng ở trong cái đầu của mình á, thì lúc đó nó đúng rồi, cái tự nhiên á mình cảm nhận được là cái nghiệp của mình, và tự nhiên là mình phải nó thành tựu rồi, thành ra mình phải chung sống với người đó một thời gian để mình trả cái nợ đó, thành ra nó làm cho mình phải suy tư. Yeah. Nó làm cho mình phải suy tư, là gặp nghiệp là tự nhiên nghiệp chướng là nó phải đòi nhé, cái nghiệp chướng là đâu có êm được, nghiệp chướng là cũng chuyện này phải giải quyết, chuyện kia giải quyết, làm cho mình bực mình, làm cho mình phải lo âu, làm cho mình phải suy nghĩ, mình không có được yên. Thành ra duyên nghiệp quý, duyên nghiệp nó lúc trong nhé sáng trong giây phút đó, nó thành tựu hai cái luồng điện nó kết nối với nhau, thì nó thành tựu thành một cái duyên nghiệp, cái nghiệp chướng nó tới rồi đó. Thì bây giờ nó làm ở trong cái thần kinh khối óc mình, nó đã bắt rồi, bây giờ là mình tiếp tục là mình trả đó. Duyên nghiệp quy hình đã sắp sẵn. Duyên nghiệp quy hình là cái duyên nghiệp nó thành tựu á, cái kia là quy hình. Nó trở về với cái hoàn cảnh đó, bây giờ cái bài học nó sắp nó tới rồi đó. Bây giờ cái duyên nghiệp nó tới rồi, nó quy hình, nó thành tựu rồi. Đã sắp sẵn, mà cái đó ông trời sắp sẵn, tới ngày tới giờ nó mới quy hình được, nó mới thành tựu được. Ánh quang nhắc nhở chuyển công bằng, ánh quang là cái ánh sáng đó, nhắc nhở chuyển công bằng, cái là cái chuyển công bằng. Tại sao nói là chuyển công bằng? Công bằng là trong bằng, trong cái luật vay trả, có vay là phải có trả, thì ông chuyển công bằng thì mình thiếu thì bây giờ kiếp này mình phải trả, chuyển rất là công bằng, còn người ta thiếu mình thì kiếp này người ta phải trả. Ánh quang nhắc nhở cho mình hiểu cái đó là chuyển, đang chuyển cái sự công bằng trong cái định luật vay trả. Phân minh rõ rệt trong tâm óc, thì lúc đó nhờ cái ánh quang đó thì mình mới hiểu rõ rệt trong cái tâm óc của mình, cái óc mình hiểu rõ. Khai triển hình thành sự ở ăn đó, thì lúc đó mình mới khai triển hình thành sự ở ăn, là khai triển để cái bài học đó nó khai triển để hình thành cái sự ở ăn, là cái sự chung sống tại thế đó, kêu bằng cái sự ở ăn, chung sống để trả nghiệp trong cái lĩnh vực vay trả, khai triển hình thành sự ở ăn. Hỏi Người xưng danh tu lại tại sao lại tại sao thích phao tin đồn bất chánh? Đáp: Thưa người thích tiên tri phao tin đồn bất chánh là người đã có một tập quán tò mò, tưởng lầm là sự hiểu biết của mình sâu rộng hơn người khác, tự đánh mất sự thật thà, xưng danh sư phụ lại càng sai lạc hơn, từ đó tạo thành một tập quán bất chánh, tự lập phe nhóm sanh giặc chẳng có ích gì cho chính họ, cuối cùng phần hồn phải thọ tội mà thôi. Tu thì chỉ trung thành và cặm cụi lo tu mà thôi, chẳng có ai cao thấp cả, thì mới thấy được sự bình đẳng, đó là căn bản của người tu thiền. Kệ: Thực hành chất phác tự mình xuyên, trí ý thông minh tự giảm phiền, duyên nợ không còn trong luyến tiếc, thực hành chân pháp tự mình yên. Đó thì bây giờ các bạn thấy là tu thì cũng có người ra xưng danh, cho nên thầy mới giảng rất nhiều đề tài về xưng danh. Xưng danh là tại vì cái lòng tham mà cái sự học hỏi không có đi tới bao nhiêu, mới hiểu được chút, tưởng là mình đã hiểu hết rồi. Đi theo tu vô vi, ví dụ đi vô tu vô vi mới hiểu được chút là tưởng là mình đã hiểu hết rồi, tình tưởng mình đã thành đạt rồi, cho nên mình muốn ra xưng làm thầy. Làm thầy thì phải có một cái phương pháp, nhưng mà bây giờ đâu có pháp nào, chỉ có biết cái pháp vô vi thì cũng dựa trên cái pháp vô vi mà xưng là thầy, mà tạo ra một cái đường lối riêng của mình. Thấy không? Thành ra bây giờ coi trên mạng thấy cũng có nhiều người cũng là để là pháp lý vô vi, khoa học quyền bí Phật pháp, nhưng mà có những cái đường lối của họ đưa ra nó không phải là cái đường lối của Đức Thầy hay là của Đức Ông Tư, mà cái đường lối của chính họ, họ dựa ra trên cái đó, họ chưa có thành đạt gì hết, mà họ cho họ là thành đạt, và họ đứng ra họ tự xưng họ là thầy, họ là chân sư, rồi họ phải kêu gọi người ta phải nộp đơn để cho họ truyền tâm ấn, ví dụ vậy đó. Rồi thiền thì họ không có pháp gì thì họ đưa cái pháp thiền vô vi của mình ra, đưa mà cái pháp thiền nắm cũng vững nữa, thành ra đưa đưa đại gì thấy chép lại thảy ra đại gì thôi, chứ cũng không biết cái pháp thiền vô vi, nói họ là chân sư, rồi thêm cái ai phải muốn thì phải nộp đơn để truyền tâm ấn, ghi tên tuổi gia đình, hoàn cảnh gia đình, hình ảnh rồi gửi về cho họ truyền tâm ấn. Đó là cái những người xưng danh đó, nhưng mà cái đó là cái sự sai lạc, càng sai lạc hơn, tạo thành một tập quán bất chánh là nó không có đúng, cái người đi sai đường đó, tự lập phe nhóm sanh giặc chẳng ích gì, cuối cùng phần hồn phải thọ tội mà thôi. Cái quan trọng là lúc ra đi, chứ bây giờ cho xưng thầy rồi cũng mấy chục năm ở tại thế thôi chứ đâu có lâu, rồi có ngày cũng phải ra đi, nhưng mà cái lúc ra đi đó mới là thê thảm, là xuống dưới phải thọ cái tội, cái tội bất trung bất bất tín á, như mượn cái đồ này đi vòng mình phản lại, mình làm cái chuyện sửa đổi đó. Còn cái người mà trung thành á, chỉ mượn pháp là chỉ là ôm pháp mà tu thôi, chẳng ai thấp ai cao, mỗi người một trình độ, vì mỗi người tiến hóa theo trình độ của họ thôi. Đó là căn bản của người tu thiền: thực hành chất phác tự mình xuyên, trí ý thông minh tự giảm phiền, duyên nợ không còn trong luyến tiếc, thực hành chân pháp tự mình yên. Đó, thực hành chất phác là mình thật thà với chính mình, không có đi xưng danh tầm bậy tầm bạ, không có ích lợi gì hết, chỉ có tạo hại cho cái phần hồn ở tương lai thôi. Mình tu là để cho phần hồn nó được giải thoát, nó được thanh nhẹ, mà mình lại ngược lại mượn cái đạo để làm cho cái phần hồn nó bị tội ở tương lai thôi, làm chi mất công mất thì giờ, làm thầy thế gian là đạt được cái gì đâu. Thực hành chất phác tự mình xuyên, thực hành chất phác là mình thực hành thật thà với mình đó. Có thì nói không có thôi, chứ đừng có nổi thổi phồng quá, phải không? Cho mình có trình độ này, cho mình có trình độ kia, toàn nói dốc riết là nó đưa tới cái con đường nó đi nói dốc luôn à, không có bao giờ trở về với cái sự thật thà. Thì mình thật thà, thực hành mình phải thật thà, mình mới xuyên qua được những cái thử thách. Chứ bây giờ mình không có trình độ, người ta thử mình gái mình cũng tiêu à. Mình cho mình là sư phụ, là chân sư tại thế gian, chân sư thử thân, chân sư cái chân sư chịu đâu có nổi, là không có đủ trình độ. Trí ý thông minh tự Cái ý thông minh tự giảm phiền là trí ý mình thông suốt, mà mình sáng suốt, mình thông hiểu, mình quán thông được, mà mình sáng suốt được thì mình mới giảm được sự phiền. Còn mình không có đủ thì mình chỉ đem cái sự phiền, rước cái sự phiền não vô tâm mình thôi. Duyên nợ không còn trong luyến tiếc, thực hành chân pháp tự mình yên. Thì lúc đó mình cái trí mình thông rồi, mình không có ôm sự phiền nữa, thì cái duyên nợ nó mình không có luyến tiếc nữa, không có luyến tiếc duyên nợ, mình biết cái đó là duyên nợ, thành ra nó có đến có đi mình cũng không có tiếc. Còn cái người không hiểu á, nhiều khi trả nợ xong rồi mà hết nợ rồi cũng còn tiếc, tại sao cái người kia nó đi mất rồi mình không có trả nợ tiếp được, lúc đó mình luyến tiếc không. Cũng như trong những cái cảnh mà tan tụ tụ tan sanh ly tử biệt á, hai người hợp nhau để trả một cái nợ, trong thời gian tới hết nợ cái người kia đi, cái người còn lại còn luyến tiếc. Luyến tiếc là đó, cái duyên nợ. Còn ở đây nếu mà mình thức tâm, mình sáng suốt rồi, cái trí ý mình thông minh rồi đó, thì cái duyên nợ nó đi thì nó hết rồi, thì nó đi thôi. Cái đó là theo định luật, mình hiểu được cái định luật mà mình nhớ định luật đó, thì nó không có luyến tiếc, nó không có làm cho mình buồn khổ nữa. Buồn khổ là cái luồng điển mình đi xuống rồi, đâu có đi lên được, mình không thoát mà mình cũng chẳng được cái gì. Thực hành chân pháp tự mình yên. Thực hành chân pháp thì lúc đó mình chỉ lo khứ trược lưu thanh, những cái buồn phiền là mình phải giải, chứ không có được ôm nó. Mình ôm nó, mình nuôi nó, mình tưởng nó đó hoài, càng ngày nó càng lớn, càng lớn thì cái trược càng nhiều, cái sự buồn nó càng nhiều thì cái trược nó càng nhiều, mình càng nặng. Mình đâu có thực hành chân pháp. Chân pháp là phải giải, là có chút xíu buồn phải cho nó buồn, càng ngày nó càng giảm, chứ mà càng ngày nó càng tăng là mình đi ngược lần. Thực hành chân pháp tự mình yên, nếu mà thành đúng chân pháp là phải từ từ nó đi tới yên, chứ không phải đi tới động, đi tới buồn phiền luyến tiếc là động. Hỏi thực hành thế nào mới gọi là chơn? Đáp: thưa, thực hành liên tục và không thay đổi mới gọi là chơn. Một đường lối thăng hoa thay vì quanh quẹo, không phí thì giờ, chỉ có tiến không có lùi. Kẻ cảm thức trần gian rõ đạo mùi, thực hành chất phát tự an vui. Gieo duyên tận độ không trì trệ, pháp giới phân minh chẳng có lùi. Thì hiểu rồi á, cái câu mà chân hành thế nào mới là chân, là cái chân hành hồi nãy mình cũng có định nghĩa đó, thì nó cũng có cái này, cũng có một trong những định nghĩa mà mình đã nói, thực hành liên tục không ngừng nghỉ. Này mình thọ cái pháp này á, mình phải hành liên tục mà giữ một lòng một dạ tu cái pháp này, chứ không có thay đổi cái đường lối là mới gọi là chân. Thì đó, ở đây thầy nhắc lại một trong những cái điều mà mình đã học hồi nãy trong cái chân hành đó. Hành liên tục không thay đổi mới gọi là chơn, chứ không phải bữa nay người ta nói cái này hay, mai người ta nói cái kia hay, mình đi thay đổi mình chạy theo đó, cái đó là không có đúng, không có phải là chơn hành. Một đường lối thẳng thăng hoa thay vì quanh quẹo, nghĩa là không có quẹo bên đây, không có quẹo bên kia, không có chạy theo người này, không có chạy theo người kia. Một cái đường lối, giữ một cái đường lối mà để thăng hoa thôi, không được một ly hay một ly. Không cần mình phải đạt được như ông Phật, nhưng mà mình tiến được một bước hay một bước, một ly hay một ly, không có chê. Chứ đừng có nói là tu tu cái pháp này mấy chục năm tôi không có được gì. Có chứ, được một ly cũng được ly. Bây giờ hiểu đạo được một chút cũng đạt một chút chứ, còn hơn là không hiểu gì. Tiến được thanh nhẹ một chút là cũng đạt một chút. Cái đó rất là quý, không phải dễ, nên không có chê. Tại vì mình tham, mình muốn nhiều mình mới chê. Chứ con người mà dẹp cái tham này thấy được bao nhiêu, gom nhặt được bao nhiêu là hay bao nhiêu, gom được một chút điển nào hay chút điển đó, gom được một chút hiểu biết kiến thức về đạo, thì mình cứ ôm giữ cái đó mà tiến. Không phí thì giờ, chỉ có tiến không có lùi. Không có phí thì giờ chạy tông chạy tọt đi kiếm người này kiếm người kia, rốt cuộc không có đạt được cái gì hết. Chỉ có tiến không có lùi. Thành ra mình tu pháp nào giữ một pháp tu, đừng có bắt cá hai tay, đừng có tu tu vô vi mà mặt tôi nghe băng của mấy cái đạo nào ở đâu tùm lum tà la. Cái đó là chỉ phí thì giờ thôi. Nếu mà mình nghiên cứu kỹ, mình thấy cái pháp này thích hợp, nhưng mình phải giữ nó đi luôn, đừng có ôm những cái pháp khác vô, mà vừa nghe băng thầy mà vừa băng nghe băng người khác giảng nữa là không có được. Phí thì giờ thôi. Còn nếu mà mình đi đúng đường á, chỉ có tiến không có lùi. Kẻ cảm thức trần gian rõ đạo mùi, mình thấy là trần gian, trong trần gian những cái bài học ở trần gian nó có đạo mùi, là nó có đạo trong đó, cho nên nó có đạo mùi. Nếu mà mình biết hướng thượng, mình biết tu giải, thì mình sẽ thấy đạo mùi trong cái cảnh trần gian. Thực hành chất phát tự an vui, mình thực hành chất phát thì lúc nào cái tâm mình nó cũng vui, đâu có nuôi sự buồn phiền đâu mà buồn, đâu có giận hờn, đâu có ghen ghét. Mình là người tu thật là không có biết giận, không có biết buồn, không có biết ghen, không có biết ghét, là chỉ còn an vui thôi. Là người thực hành đúng đắn chất phát thật thà, không có ba xạo, không có bề mặt mà nói vậy mà bề trong cái tâm mình nó khác, là người đó không có thật thà, không có chất phát, là nó không có an vui đâu. Lúc nào nó cũng sợ, nó láo, lúc nào cũng sợ người ta phát giác. Gieo duyên tận độ không trì trệ. Gieo duyên tận độ là mình đạt tới thanh nhẹ rồi mình mới gieo duyên tận độ không trì trệ. Trước hết là mình phải gieo duyên tận độ cho lục căn lục trần vạn linh trong bản thể mình không trì trệ, thì lúc nào cũng phải lo tu mới gieo duyên tận độ được chứ. Lúc nào cũng phải nhắc niệm Phật chung với mình thì mình mới gieo duyên tận độ được, không có bị trì trệ nữa, không có bị nó lôi cuốn nữa. Pháp giới phân minh chẳng có lùi, mình hiểu được cái trong cái giới của điển giới, của pháp giới là về điển quang, là nó cần cái sự thanh nhẹ. Mà mình hiểu được như vậy thì mình chỉ tiến về đó thôi, không có lùi, không có để cho cái sự nặng được nó lôi cuốn mình nữa, thì mình không có lùi nữa. Rồi, đến đây bài học bữa nay tuần này cũng không có gì nói nhiều, đến đây cũng hết rồi. Xin cảm ơn tất cả.
Cảm ơn anh Bảo, chào tên bạn đạo.
Chào các bạn.
Em cảm ơn anh Bảo, anh cảm ơn các bạn đạo.
Cảm ơn các bạn.
Cảm ơn các bạn.
Cảm ơn các bạn. Cảm ơn các bạn đã tham gia. Rồi, hẹn gặp lại tuần sau nha.
Chào anh Bảo nha. Chào tất cả các bạn đạo.
Các bạn đạo nào chưa có sửa cái máy kỳ sau vô Zoom nhớ sửa cái tên đàng hoàng nha.
Vâng ạ, mai.
Rồi.
Chào anh Bảo.
Chào các bạn. Rồi tắt nha.
Dạ. Sức khỏe.